những công nhân xây dựng tham gia biểu tình tại Victoria đang được cảnh báo phải ở nhà khi Melbourne chuẩn bị cho ngày thứ ba của cuộc biểu tình chống lại việc bắt buộc tiêm chủng COVID-19 trong ngành kỹ nghệ này. Tu hiến Daniel Andrews đã lên án các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra vào thứ ba ngày 21 tháng 9 khi chứng kiến một đám đông bạo lực khiến cho trung tâm thành phố và cầu Westgate bị tắc nghẽn. Cảnh sát Victoria đã được phép sử dụng lực lượng kiểm soát đám đông. Ông cũng cho biết cảnh sát Victoria sẽ chống lại những người làm điều sai trái.
Những cảnh tượng xấu xí mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua không chỉ kinh khủng mà còn là hành vi trái pháp luật. Cảnh sát Victoria sẽ chống lại những kẻ đã làm điều sai trái ngày hôm qua. Có những người ở đó không phải từ ngành xây dựng. Họ không ở đó để phản đối, mà ở đó để đánh nhau. Những gì chúng ta thấy ngày hôm qua là một sự xúc phạm đối với phần lớn các ngành nghề hoặc những người trong ngành xây dựng. Họ không phản ánh và không nên được xem là toàn bộ ngành này. Điều đó sẽ không công bằng và sai lầm.
Việc này diễn ra khi Melbourne trở thành thành phố bị phong tỏa chặt chẽ nhất trên thế giới, tổng cộng là 234 ngày, và đang tiếp tục bị phong tỏa. Victoria đã ghi nhận 628 ca lây nhiễm COVID-19 mới từ hơn 60.000 xét nghiệm. Bộ Y tế Victoria cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong khác liên quan đến COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Jane Houghton, người đứng đầu Liên minh Toàn cầu về phòng chống dịch bệnh, nói với Nine Network rằng bà lo ngại các cuộc biểu tình của công nhân xây dựng kéo dài 2 ngày qua sẽ gây ra sự lan truyền virus hơn nữa.
Ta thấy những người này đã tiếp xúc gần gũi với nhau như thế nào. Họ đã ở bên nhau bao lâu ngày hôm nay. Vì vậy tôi rất lo lắng về điều này. Điều đó thật khủng khiếp khi nhìn thấy những người không đeo khẩu trang. Một số người có thể đã đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Rủi ro thực sự bây giờ là virus lan truyền rộng rãi hơn ở Victoria.
Những người biểu tình đã xuống đường tại rất nhiều tuyến đường ở Melbourne sau khi chính phủ Victoria cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa ngành xây dựng của tiểu bang do sự lây lan COVID-19. Cảnh sát Victoria đang cố gắng kiềm chế các nhóm biểu tình ở Melbourne. Các công nhân xây dựng tức giận vì quyết định đóng cửa ngành kỹ nghệ của họ trong 2 tuần tới. Chính phủ Victoria đã bảo vệ quyết định về việc đóng cửa các công trình xây dựng ở Melbourne, Geelong, Ballarat, Mitchellshire và Surf Coast trong thời gian giãn cách. Lệnh đóng cửa được đưa ra lúc 10 giờ tối thứ hai và có hiệu lực ngay vào nửa đêm. Tất cả các địa điểm làm việc sẽ cần phải chứng minh sự tuân thủ các chỉ dẫn về sức khỏe trước khi mở cửa trở lại, bao gồm cả bằng chứng rằng công nhân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine trước khi họ trở lại làm việc vào ngày 5 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Y tế Martin Foley cho biết, trong nhiều tuần qua, chính phủ đã cảnh báo về các trường hợp liên quan đến những công trường xây dựng với sự bùng phát dịch bệnh đang diễn ra ở lực lượng lao động trẻ và thường xuyên di chuyển cho mục đích công việc.
Ngành y tế đã phân tích sự lây lan COVID-19 trong ngành này suốt một đêm, với tác động của nó quyết định đến các biện pháp phòng chống dịch quan trọng của ngành y tế công cộng. Hiện tại có 403 trường hợp trực tiếp liên quan đến xây dựng, lần lượt được liên kết với 186 địa điểm xây dựng. Trong số 186 địa điểm xây dựng này thì có 151 địa điểm nằm ở trung tâm Melbourne.
Victoria cũng vừa công bố gói tài trợ trị giá 190 triệu đô la, cung cấp 51.000 thiết bị lọc không khí cho các trường công giáo có học phí thấp và trường tư nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Đây là khoản đầu tư đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại Úc vào hệ thống thông gió của trường học. Tại Ballarat, lệnh phong tỏa sẽ kết thúc vào nửa đêm nay, thế nhưng một số hạn chế sẽ được duy trì, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời và bên trong các tòa nhà. Tại New South Wales, tiểu bang này ghi nhận 1.035 ca lây nhiễm COVID-19 mới tính đến 8 giờ tối hôm qua. New South Wales ghi nhận 5 trường hợp tử vong do COVID-19, 2 người ở độ tuổi 50, 1 người ở độ tuổi 60, 1 người ở độ tuổi 70 và 1 người ở độ tuổi 80. Về mặt tiêm chủng, Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết tỷ lệ tiêm chủng liều đầu tiên hiện ở mức 83%, với 54,2% số người đủ điều kiện hiện đã được tiêm vaccine đầy đủ 2 liều. Bà Berejiklian cũng cho biết một tỷ lệ đáng kể trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã và đang tiến hành tiêm chủng.
25% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi hiện đã nhận được vaccine tại New South Wales, một kết quả xuất sắc cho trường học không bắt đầu cho đến ngày 25 tháng 10. Vì vậy, nó chứng tỏ các gia đình quan tâm như thế nào để bảo đảm con cái họ luôn được an toàn.
Hiện có 1.232 ca nhập viện vào 242 người cần phải thở máy. Trẻ em dưới 18 tuổi ở New South Wales có thể gặp nhau với số lượng là một nhóm 3 người, một điều ngoại lệ được đưa ra cho các gia đình có con em trong dịp nghỉ school holiday. Trẻ em không phải tiêm chủng, nhưng chúng được tụ tập cùng với nhóm bạn cùng khu vực địa phương. Tất cả mọi người cần sống trong một khu vực gần nhau và những người lớn trong gia đình đều phải được tiêm phòng đầy đủ. Tại lãnh thổ thủ đô Úc, ACT ghi nhận 17 ca nhiễm cộng đồng. Ít nhất 11 ca đã đi lại trong thời gian lây nhiễm. Vùng lãnh thổ này đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm liều đầu tiên cho 95% dân số và hiện có 56% dân số đã được tiêm ngừa đầy đủ. Tại Queensland, người dân có thể tiêm vaccine không cần đặt hẹn trước tại Boondall, Caboolture, Dunben và Kippa Ring từ ngày 22 tháng 9.